Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 29 tháng 10, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Chiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tuyển giáo tháng 11. Xin cho các linh mục và giáo dân trong các giáo xứ biết cộng tác với nhau mà không nhượng bộ, cám dỗ, chán nản, ngã lòng. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của đời sống thánh hiến trong giáo hội và cổ võ sự cộng tác giữa các giám mục và tu sĩ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng 10 dành cho 200 linh mục tham dự viên hội nghị quốc tế của các vị đại diện và đại biểu giám mục về đời sống thánh hiến do Bộ các dòng tu tổ chức tại Roma từ ngày 28 đến 30 tháng 10 này. Trong số các tham dự viên cũng có 4 linh mục từ Việt Nam. Hội nghị đặc biệt bàn về văn kiện tòa thánh Mutuae Relationes, tương quan hỗ tương, ban hành năm 1994 về tương quan giữa giám mục và các hình thức đời sống thánh hiến. Văn kiện này đang được Bộ Giám mục và Bộ các dòng tu tu chính và cập nhật hóa. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích các giám mục và các vị đại diện đặc biệt quan tâm và thăng tiến đời sống thánh hiến trong giáo phận liên hệ, gần gũi những người thánh hiến trong sự dịu dàng và yêu thương, dạy cho dân Chúa về giá trị của đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha nhắc nhở cho những người thánh hiến rằng không được lẫn lộn sự tự trị và miễn trừ với sự cô lập và độc lập. Ngày nay, hơn bao giờ hết, cần sống sự tự trị đúng đắn và miễn trừ trong các dòng tu. Qua sự liên hệ chặt chẽ với sự hội nhập, làm sao để tự do theo đoàn sủng và đặc tính công giáo của đời sống thánh hiến cũng được biểu lộ trong giáo hội địa phương.
Đức Thánh Cha cũng đề cập đến việc thành lập các hội dòng mới và nhắc nhở các giám mục để ý đến các tiêu chuẩn như Ngài đã trình bày trong số 18 của tông thư mới đây, Juvenesit Ecclesia, giáo hội tươi trẻ, như tính chất đặc sắc của đoàn sủng, tiểu kích ngôn sứ, sự tháp nhập vào đời sống giáo hội địa phương, hiệp thông thực sự với giáo hội địa phương và hoàn vũ, dấn thân loan báo tin mừng cả trong tiểu kích xã hội và kiểm chứng xem vị sáng lập có chứng tỏ sự trưởng thành về mặt giáo hội hay không, có đời sống không đi ngược hoạt động của Chúa Thánh Linh hay không. Đặc biệt, luôn phải chu toàn nghĩa vụ phải hỏi ý kiến trước đó của bộ các dòng tu như Ngài đã minh định về khoản giáo luật số 579. Sau cùng, về tương quan giữa giám mục và giáo phận và những người thánh hiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, không có tương quan hỗ tương tại những nơi nào một số người chỉ huy và những người khác phải tùng phục vì sợ hãi hoặc vì nể nang. Trái lại, có tương quan hỗ tương tại nơi nào người ta vun trồng đối thoại, lắng nghe trong sự tôn trọng và đón nhận nhau, gặp gỡ và hiểu biết, cùng tìm kiếm sự thật. Ước muốn cộng tác trong tinh thần huynh đệ để mưu ích cho giáo hội là căn nhà hiệp thông. Tất cả những điều đó là trách nhiệm của các vị mục tử cũng như của những người thánh hiến.
Roma, Đức Hồng Y Kurkoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nói rằng, vạ tuyệt thông cho Martin Luther đã được giải với cái chết của ông. Đức Hồng Y Kurkoc trả lời như trên cho các ký giả tại Vatican hôm 26 tháng 10 vừa qua. Trước ngưỡng cửa của cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thụy Điển vào ngày 31 tháng 10 tới đây, Ngài cũng nhận xét rằng Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều điều tích cực về Luther nhà cải cách. Trong chuyến bay từ Armenia về Roma hồi tháng 6 năm nay, một ký giả người Đức đã hỏi Đức Thánh Cha xem, nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther, Ngài có thu hồi vạ tuyệt thông hoặc có một hình thức nào khác để phục hồi cho nhà cải cách Luther hay không? Nhưng Đức Thánh Cha không trả lời câu hỏi này. Trong giáo hội công giáo, và tuyệt thông có nghĩa là bị loại khỏi sự hiệp thông với giáo hội và không được lãnh nhận các bí tích. Đức Hồng Y Cóc cũng tiết lộ rằng, trong buổi tưởng niệm cuộc cải cách cử hành tại nhà thờ chính tòa Thành Luân bên Thụy Điển ngày 31 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha và Đức Giám mục Munip Yunan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, sẽ ký vào một tuyên ngôn chung gồm 3 điểm chính yếu. Thứ nhất là cảm tạ Chúa vì con đường chung từ xung đột đến hiệp thông, thống hối vì căng thẳng và đau khổ từ đó mà ra, nhất là trong cuộc chiến tranh 30 năm, và hướng về tương lai cùng làm chứng tá chung và hy vọng cuộc đối thoại mang lại thành quả. Điểm thứ nhất và thứ ba rất tích cực, trái lại điểm thứ hai rất đau thương, vì thế khó có thể nói là cùng nhau mừng lễ.
Augsburg, 25 giám mục thuộc nhiều hệ phái Kitô kêu gọi đào sâu sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Chiều ngày 26 tháng 10 vừa qua, 25 giám mục vừa nói thuộc 14 hệ phái Kitô như Công giáo, Luther, Methodist, Anh giáo, Chính thống Syriac đã họp nhau cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Anna ở thành phố Augsburg, Nam Đức, là nơi đã ký kết và công bố tuyên ngôn chung hồi năm 1999 giữa Công giáo và Tin lành Luther về ơn công chính hóa. Trước ngưỡng cửa lễ tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther, cử hành tại nhà thờ chính tòa Luân ở Thụy Điển vào ngày 31 tháng 10 sắp tới, các giám mục kêu gọi đừng để cho bản tuyên ngôn chung trở thành một mảnh giấy, nhưng liên kết thêm nhiều cộng đoàn Kitô trong việc tuyên xưng và làm chứng tá chung. 25 giám mục tham dự cuộc gặp gỡ do phong trào Focolare Tổ ấm tổ chức tại làng Ottmarin gần Augsburg. Các vị này bày tỏ tình liên đới và vui mừng vì những bước tiến bộ gia tăng tiến đến tình hiệp thông rộng lớn hơn và hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ các thường dân trong chiến tranh. Trong bài tham luận hôm 26 tháng 10 tại tiểu ban thứ tư thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 71 về việc duyệt lại toàn bộ vấn đề các cuộc hành quân bảo hòa trong mọi khía cạnh, Đức Tổng giám mục Auza tố giác sự kiện càng ngày các thường dân vô tội càng trở thành nạn nhân các cuộc xung đột võ trang. Hồi đầu thế kỷ 20, chỉ có khoảng 5% người chết trong chiến tranh là thường dân. Nhưng đến thập niên 1990, tỷ lệ tử vong của các thường dân không giao chiến lên tới hơn 90% và tình trạng này tiếp tục gia tăng. Thậm chí người ta còn nhắm đánh vào các thường dân, tấn công bừa bãi, bất chấp công pháp quốc tế về nhân đạo. Hậu quả là những sự kiện hiển nhiên trước mắt với bao nhiêu trẻ em bị thiệt mạng, làn sóng di dân ồ ạt, cuộc khủng hoảng di dân và tị nạn, sự cố ý tàn phá các cơ cấu hạ tầng dân sự như trường học, nhà thương, dùng thường dân làm vũ khí chiến tranh, không cho họ được lương thực và những nhu cầu căn bản khác, hoàn toàn không quan tâm gì tới an ninh của các nhân viên từ thiện, nhân đạo và các ký giả. Đặc biệt các phụ nữ và thiếu nữ phải trả giá đắt đỏ với tệ nạn hãm hiếp. Đây là một sự xúc phạm trầm trọng tới phẩm giá của phụ nữ, không những xâm phạm thân thể nhưng cả tinh thần của họ, tạo nên chấn thương khó lòng xóa bỏ với những hậu quả đi kèm cho xã hội. Trong bối cảnh trên đây, Đức Tổng giám mục Auza kêu gọi đặt sứ mạng bảo hòa, bảo vệ các thường dân bị kẹt trong chiến tranh, ở trong khuôn khổ trách nhiệm bảo vệ. Đứng trước những tội ác trầm trọng đủ loại, các quốc gia và cộng đồng quốc tế có một trách vụ nặng nề phải bảo vệ những người bị nguy cơ trở thành nạn nhân của chiến tranh, của các tội ác chống lại nhân loại. Cộng đồng quốc tế cần khuyến khích và giúp đỡ các quốc gia thi hành trách nhiệm bảo vệ này.
Manila, 15 triệu người Philippines làm việc ở nước ngoài có thể xin cầu nguyện và xin lễ cho những người thân quá cố nhân dịp lễ các thánh và các linh hồn tới đây. Hội đồng giám mục Philippines đã tái lập dịch vụ trực tuyến này trên Internet. Dịch vụ này miễn phí nhưng cũng có một nút để dâng cúng nếu các tín hữu muốn. Hội đồng giám mục Phi đã thành lập trang mạng này lần đầu tiên hồi năm 2011. Việc xuất khẩu lao động là một nhân tố quan trọng đối với nền kinh tế của Philippines. Theo tổ chức nhân quyền Migrante International, hiện nay có 15 triệu người Phi đang làm việc tại 239 nước trên thế giới và họ gửi về gia đình ở quê hương hơn 23 tỷ Mỹ Kim qua tổ chức gọi là Công nhân Philippines Hải ngoại. Lễ các thánh và lễ các linh hồn là đại lễ gia đình đối với phần lớn các tín hữu Công giáo Philippines. các gia đình thường họp nhau vào những ngày Undas, tức là ngày lễ các linh hồn ở các nghĩa trang. Trong tuần lễ trước đó, họ lo tu bổ, lau chùi và trang trí mộ của những người thân.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng theo Thánh Luca. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Zacchaeus, ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Zacchaeus, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Zacchaeus đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cái tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
Lần kia, người thủ lãnh giàu có nọ đến gặp thầy Giêsu để hỏi về đường dẫn tới sự sống đời đời. Ông ta rất mực sống theo lề luật và cũng thật giàu có. Đáp án của thầy Giêsu là quá khó cho ông, vì thầy nói ông cần bán tất cả tài sản rồi đến đi theo thầy. Người thủ lãnh buồn rầu bỏ đi, còn Chúa Giêsu thì buồn mà nói: "Người giàu khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Câu chuyện hôm nay diễn ra với Zacchaeus theo một hướng mới. Con là Zacchaeus, con được gọi tên đích danh. Đó là một vinh hạnh và cũng là nỗi khó khăn cho con, vì người ta thấy nơi con cả danh tiếng lẫn tai tiếng. Thành phố Jericho của con tên cũng rất kêu, chứ không phải dạng thường. Con có nghề nghiệp ổn định và danh giá, vì con đứng đầu những người thu thuế. Cái giàu có và danh tiếng của con gắn liền với tai tiếng, vì con được tiếng là quyền thế, giàu có và tội lỗi. Nói đi nói lại, nãy giờ con vẫn vòng quanh và luẩn quẩn với mấy cái nhãn bề ngoài, nào là danh tiếng, tiền bạc, quyền thế và cả tội lỗi nữa. Ngoại hình của con không hề dễ ưa vì con quá lùn. Người ta vốn không thích gì con, nên được thể họ chê luôn cái tâm hồn lùn của con. Con thừa nhận con chẳng có gì đáng để nói về đạo hạnh. Con cũng chẳng dám nghĩ xa xôi và sâu xa về sự sống đời đời, điều mà những người tốt lành tìm kiếm. Con thú thực, ngoài có tiền và có quyền trên cấp dưới, con chẳng có gì nữa. Không sự tôn trọng, không tình bạn, lòng tự trọng cũng chẳng có điểm tựa. Hôm nay, thành phố của con xôn xao nhộn nhịp vì có thầy Giêsu đi qua. Con nghe nói nhiều về thầy. Con cảm thấy có gì đó trong lòng. Con muốn nhìn thấy thầy. Có một niềm vui rất lạ đến với con. Con bất chấp những cản trở, và con tìm mọi cách để có thể thấy được thầy. Dân chúng thì đông, con lại lùn, mà chẳng ai trong dân ưa con, nên con không thể chen chúc với họ mà nhìn thầy được. Con thấy, con lùn thật, tệ thật, mà người ta còn không nâng đỡ, còn muốn đẩy con tới chỗ tệ hơn. Con muốn hướng thiện, mà hình như chẳng có ai quan tâm. Người dân chỉ thấy những đám đông, mà đâu có chú ý đến từng con người. Thôi kệ. Quan trọng là con được nhìn thấy thầy Giêsu một lần, thế là toại nguyện rồi. Con thấy có cây sung, con có thể trèo lên đó, mặc kệ người ta chê cười. Lâu nay họ đã chê cười rồi, có cười thêm thì cũng kệ. Quan trọng là con thấy thầy Giêsu. Con tin là thầy Giêsu sẽ có cái nhìn khác người ta. Con cũng thấy có một lực rất mạnh thúc đẩy trong lòng con. Con biết đón thầy đi ngang qua trong tư thế trèo cây thì thật là buồn cười, nhưng kệ, con chấp nhận. Đúng như mong đợi, thầy Giê-xu đi ngang qua chỗ con đón và con đã thấy thầy. Con mừng rỡ như một đứa trẻ. Niềm vui hồn nhiên đã chìm mất bấy lâu trong dòng đời, giờ trở lại trong con. Con vỡ òa vui sướng khi thầy không chỉ đi lướt qua mà lại ngước nhìn con. Con chẳng biết nói gì, con vui quá là vui. Hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác đến với con. Thầy không chỉ ngước nhìn con, mà thầy còn nói với con, còn gọi tên con. Không hiểu sao thầy biết hay vậy. Lâu lắm rồi, con mới được nghe có người gọi tên con một cách tử tế và đầy tình thương mến như thế. Thầy còn muốn ở lại nhà con nữa. Ôi, vui hết chỗ nói. Con chỉ còn biết vội vàng tụt xuống khỏi cây sung và mừng rỡ đón tiếp thầy. Đây mới thực sự là vinh dự của con. Con nghe người ta bàn tán với nhau rằng nhờ người tội lỗi mà thầy cũng vào. Con nghe người ta nói như thế về con nhiều quá rồi, quá quen với con và làm con phát chán. Nhưng lạ thật, thầy Giê-xu nghe thấy mà thầy vẫn thản nhiên như không. Con cảm thấy thầy rất vui và rất muốn tới nhà con. Thầy đem niềm vui đến cho con và cho mọi người. Bây giờ con bắt đầu cảm nhận và hiểu được năng lực toát ra từ nơi thầy, cảm nhận được niềm vui khôn tả từ nơi thầy. Và từ lúc ấy, ánh sáng bừng lên trong con nhận thấy việc con cần làm và niềm vui con có thể trao tặng cho mọi người. Con can đảm trong vui sướng mà nói cùng thầy và mọi người, đây, nửa tài sản của con xin chia sẻ với người nghèo và con đã lấy của ai cái gì con xin đền gấp bốn. Thầy Giê-xu ơi, niềm vui này đến từ thầy, không đến từ con chút nào. Niềm vui này không có gì là khoe khoang và sợ hãi. Niềm vui này rất là vui, vui lắm. Con thấy thầy cũng quá là vui khi đáp lại lời con. Thầy nói, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Thầy xác nhận giá trị của con, giá trị mà người ta phủ nhận, giá trị mà con không dám thừa nhận. Giá trị ấy là được thừa hưởng lời hứa của Thiên Chúa nơi tổ phụ Abraham. Lời hứa ấy thành hiện thực nơi Thầy Giê-xu. Giờ đây con mới ngộ ra rằng, sự sống đời đời không ở đâu xa, không ở nơi trời cao hay trong lòng vực thẳm, cũng chẳng ở nơi tiền bạc, danh vọng quyền thế, mà là ở nơi Thầy Giê-xu. Con cảm ơn Thầy, cảm ơn niềm vui không thể mua bán mà Thầy tặng trao.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Năm 27 tháng 10, Nghị viện Âu Châu công bố tên tuổi của những người được chọn lãnh giải thưởng về quyền con người mang tên nhà khoa học Sakharov năm nay. Đó là hai phụ nữ người Yazidi, Nadia Murad và Lamia Hajibacha, đã từng bị lực lượng quân đội nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc làm nô lệ tình dục, đã trốn thoát và trở thành những khuôn mặt tiên phong bảo vệ cộng đồng người Yazidi. Hồi trung tuần tháng 9 vừa qua, cô Nadia Murad đã được Liên Hiệp Quốc chỉ định làm nữ đại sứ về nhân phẩm của nạn nhân các vụ buôn người. Người Yazidi là một dân tộc thiểu số nói tiếng Kurd bị các nhóm cuồng tín Hồi giáo truy nã bách hại. Hai phụ nữ người Yazidi nói trên đã nỗ lực đấu tranh để cộng đồng quốc tế nhìn nhận các vụ bách hại người Yazidi hồi năm 2014 là một cuộc diệt chủng. Theo các chuyên viên của Liên Hiệp Quốc, cho đến nay vẫn còn khoảng 3.200 người Yazidi nằm trong tay quân đội nhà nước Hồi giáo IS, đa số tại Syria. Trong cuộc họp báo tại trụ sở Nghị viện Âu Châu ở Strasbourg, ông Martin Schulz, chủ tịch Nghị viện nhấn mạnh rằng hai phụ nữ này đã có một lịch sử cá nhân đau khổ, thê thảm, nhưng họ quyết định phải sống còn để có thể làm chứng tá. Lòng can đảm, phẩm giá cao vượt mà họ biểu lộ vượt quá mọi diễn tả của nhân loại. Ông cũng khẳng định rằng, cho giải thưởng này cho hai phụ nữ nói trên là để chứng minh rằng cuộc đấu tranh của họ không phải là điều vô ích. và người Âu Châu phải nỗ lực chống lại chiến lược diệt chủng của nhóm mạnh danh là quân đội nhà nước Hồi giáo IS. Theo thông lệ, sau khi công bố người được chọn để trao giải thưởng Sakharov về quyền tự do tư tưởng, Nghị viện Âu Châu sẽ chính thức trao giải thưởng này trị giá 50.000 euro trong một nghi lễ trọng thể dự trù vào ngày 14 tháng 12 tới đây tại trụ sở Nghị viện Âu Châu ở Strasbourg. Giải thưởng Sakharov được thành lập hồi năm 1988 để vinh danh nhà đối lập khoa học gia Xô Viết Andrei Sakharov và trao tặng cho những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực nhân quyền. Hồi năm ngoái, giải thưởng này được trao cho tác giả viết blog người Ả Rập Saudi Raif Badawi bị cầm tù vì tội phỉ báng Hồi giáo. Năm trước đó, 2014, được trao cho Denis Mukwege, một bác sĩ người Congo chuyên cứu giúp các phụ nữ nạn nhân bị cưỡng hiếp trong cuộc chiến tại đây.
Trong tuần qua đã có nhiều tin tức đến từ mặt trận di cư tị nạn, từ các nước Trung Đông và Bắc Phi vượt biển Địa Trung Hải tìm vào Âu Châu, phần lớn là tin dữ. Gọi là mặt trận di dân tị nạn bởi vì hôm thứ Tư 26 tháng 10, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, từ đầu năm nay 2016, con số người chết trên đường vượt biển vào Âu Châu đạt đến mức độ kỷ lục trong những năm gần đây với hơn 3.800 người. Ông William Spindler, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc xác định rằng, trong số khoảng 330.000 người di dân tị nạn, ít nhất 3.800 người đã bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải từ đầu năm đến nay, và đây là con số cao nhất trong lịch sử. Suốt năm ngoái 2015, số người chết trên đường vượt biển là 3.771 người, trong khi tổng số người vượt biển lên đến hơn 1 triệu. Sở dĩ có sự giảm sút giữa số người di dân tị nạn như thế là nhờ thỏa hiệp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu để ngăn chặn những làn sóng người tị nạn phát xuất từ các miền duyên hải Thổ Nhĩ Kỳ. Xét về tỷ lệ, thì trong năm 2015, cứ 269 người di dân tị nạn, có một người bỏ mạng trên đường vượt biển. Năm 2016, cứ 88 người có một người chết trên biển cả. Riêng trên đoạn biển giữa Libya và Italia, tỷ lệ lại càng xuống thấp hơn, cứ 47 người được cứu vớt, có một người chết, vì đây là đoạn đường nguy hiểm nhất. Các vụ đắm tàu xảy ra thường xuyên hơn vì phải chở nhiều người hơn và trên những con tàu ọp ẹp không đủ sức đối phó với những điều kiện thời tiết không tốt. Sáng ngày 27 tháng 10, người phát ngôn của Hải quân Libya cho biết một vụ đắm tàu chở người di dân tị nạn mới lại xảy ra ngoài khơi nước này, khiến cho 97 người mất tích. Con tàu chở 126 người và chỉ có 29 người được cứu vớt ngoài khơi Tayroura nằm về mạn đông Tripoli. Cùng ngày 27, 339 thuyền nhân được một thương thuyền vớt và đưa về cảng Siracusa trên đảo Sicilia cực nam Italia, cho biết là có 51 người khác bị mất tích trên một con tàu bị đắm vì điều kiện biển động.
Tại Goro và Gorino, hai thị trấn nhỏ gần tỉnh Ferrara, Bắc Italia, dân chúng đã ngăn đường suốt đêm ngày từ tối thứ Hai 24 tháng 10, không cho một nhóm tị nạn gồm 12 phụ nữ và 8 trẻ em được đến đây tạm trú. Giới chức thẩm quyền đã phải tìm kiếm một giải pháp khác cho nhóm người tị nạn này. Tổng giáo phận Ferrara đã ra một thông cáo bày tỏ sự đau lòng trước vụ này, trong đó có đoạn viết: "Trong những giờ phút thê thảm này, khi mà bao nhiêu thành thị trong nước đang được mời gọi nỗ lực đáp trả tình trạng khẩn trương nhân đạo, Tòa Tổng giám mục Ferrara bày tỏ tình liên đới với những ai đang phải sống sự xua đuổi mạnh mẽ trên mảnh đất này, một sự xua đuổi đáng ghê tởm đối với lương tâm Kitô. Nhưng không phải chỉ có hai thị trấn nói trên ngăn chặn người di dân tị nạn, nhiều nơi khác cũng có những hành động phản đối, không đón tiếp người di dân tị nạn." Hãng tin ANSA của Italia đã phỏng vấn cô Faith Ahimle, 20 tuổi, một trong số 12 phụ nữ di dân không được đón tiếp tại Ferrara. Cô nói: "Tôi sống ở miền Bắc Nigeria, trong một thị trấn nhỏ gần khu vực của nhóm Boko Haram. Tôi tìm cách thoát thân, đi đến nước Libya và rồi từ đây sang Italia. Khi chúng tôi được xe chở đến Goro, tôi thấy người ta chặn đường xua đuổi, không cho xe chúng tôi đi qua và lúc ấy, chúng tôi đã cảm thấy buồn chết được. Người ta xua đuổi chúng tôi đã chờ suốt 2 giờ đồng hồ và rồi sau đó, xe chở chúng tôi đến được một cơ sở khác ở Ferrara này."
tại Calais bên Pháp. Trong những ngày vừa qua, nhà cầm quyền tại đây đã xúc tiến việc giải tỏa khu rừng Calais, là nơi tạm trú của khoảng 8.000 người di dân tị nạn lén lút trong khi chờ đợi cơ hội lẻn vào Anh quốc. Calais chỉ cách Anh quốc vùng biển Manche, có đường hầm nối liền hai nước. Người di dân tị nạn lén lút thường tìm cách leo lên các xe vận tải hay nhảy tàu lửa trốn vào Anh. Đã có nhiều trường hợp người di dân tị nạn chết thảm trên đường vào Anh quốc bất hợp pháp. Cách đây vài tuần, Anh quốc đã quyết định giúp Pháp xây cất một bức tường ngăn cách không cho người tị nạn chặn các xe tải để nhảy lên xe. Tình trạng khu rừng Calais này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát an ninh, khiến cho nhà cầm quyền tỉnh này quyết định giải tỏa. Trong những ngày vừa qua, từng đoàn xe ca đã chở người di dân tị nạn nơi đây đến những trung tâm tiếp cư tạm thời để lập hồ sơ chờ cứu xét. Trong số những người tạm trú ở rừng Calais cũng có khoảng gần 1.000 thiếu niên. Chừng 500 em có thân nhân họ hàng đang sinh sống tại Anh quốc đã được nước này hứa tiếp đón. Các em còn lại được chính quyền Pháp đưa về những nơi tạm trú dành riêng cho trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 2.000 người nhất quyết ở lại nơi này để tìm cách lẻn vào Anh quốc. Họ nổi lửa thiêu đốt các căn lều bỏ trống, làm cho hai bình ga phát nổ, khiến một người phải nhập viện. Bốn người tị nạn bị bắt giữ vì các vụ thiêu đốt này.
Trong tuần qua, một cuộc tuyển lựa hoa hậu rất đặc biệt đã được tổ chức tại Kenya bên Phi Châu, đặc biệt vì cuộc tuyển lựa này chỉ dành cho những người trẻ bị bệnh bạch tạng mà thôi. Bạch tạng là một căn bệnh ngoài da, người bị bệnh này thiếu nhiễm sắc tố nên có làn da thật trắng, hệ lông tóc và tròn đen của mắt cũng thế. Phi Châu gồm đại đa số người da đen, vì thế từ xưa đến nay, người bạch tạng Phi Châu thường bị xem như người bị trúc giữ, bị nguyền rủa. Tại nhiều nước ở mạn Nam hay mạn Đông Phi Châu như Tanzania, Malawi, Burundi và Mozambique, người bạch tạng thường bị hay tấn công hay ít nhất là xa lánh. Nhiều phù thủy đinh ninh rằng thân xác hoặc cơ vận người bị bệnh bạch tạng có thể phù phép mang lại sự giàu có hay may mắn, nên đã có nhiều người bạch tạng bị giết chết dã man tại Phi Châu. Đây là cuộc thi tuyển lựa người nam và người nữ bạch tạng đẹp nhất lần đầu tiên được tổ chức tại Phi Châu. Phó Tổng thống Kenya, ông William Ruto, cũng đã đến dự cuộc thi tuyển Hoa hậu Bạch tạng này. Cuộc thi tuyển nhằm mục đích chứng minh rằng người Bạch tạng cũng rất đẹp, rất khỏe, và đã được ông Isaac Mwaura, nghị sĩ Bạch tạng người Kenya đầu tiên đứng ra tổ chức. Một trong những ứng viên Hoa hậu Bạch tạng, cô Nancy Nyeri Kariuki, 24 tuổi, đến từ mạn trung nước Kenya, nói rằng ở Phi Châu, người dân có làn da đen bóng. Khi một phụ nữ sinh con bạch tạng, bị gièm pha ngay là người bị trúc giữ. Ngay cả những trẻ em đồng lứa cũng xa lánh trẻ bị bệnh bạch tạng. Còn nghị sĩ Mwaura khẳng định rằng, người bệnh bạch tạng khó có thể kiếm được việc làm. Trẻ bị bệnh bạch tạng lớn lên trong đau khổ, khó khăn vì bị xa lánh hất hủi. Chúng phải can đảm và phấn đấu rất nhiều để ngoi lên.
Để tiếp tục chương trình, Lính Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 11.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với nhau, cầu xin cho các linh mục và giáo dân trong các giáo xứ biết cộng tác với nhau mà không nhượng bộ cám dỗ chán nản ngã lòng. Khi tìm hiểu giáo hội học và cung cách tổ chức các giáo xứ trong lịch sử giáo hội, chúng ta có thể nhận thấy một số thiếu sót nền tảng. Thứ nhất là quan niệm duy giáo sĩ về bản chất giáo hội. Đến một lúc nào đó, giáo hội bị đồng hóa một cách sai lầm với hàng giáo sĩ. Vì thế giáo sĩ được hay bị thần thánh hóa, tạo ra tâm thức nhất chúa nhì cha, cha phán là chúa phán. Vô hình chung hàng giáo sĩ được coi như điểm tham chiếu và bản chất của giáo hội. Hàng giáo dân chiếm đại đa số, chỉ có bổn phận vâng lời và hầu như không có chỗ đứng và nhiệm vụ trong cuộc sống thường ngày của giáo hội. Một cách ý thức hay không, họ bị tước đoạt các quyền lợi và bổn phận đối với giáo xứ. Thiếu sót này nói chung đã kéo dài cho tới thời Công đồng Chung Vatican II. Công đồng Chung Vatican II là công đồng đã đề cao rất nhiều thế đứng và vai trò của giáo dân trong giáo hội. Ý niệm dân chúa là nền tảng giáo hội được nhấn mạnh, vì hàng giáo sĩ và tu sĩ phát xuất từ các gia đình dân chúa. Trong cung cách tổ chức giáo xứ có hội đồng giáo xứ, ban mục vụ giáo xứ, vân vân. Nhưng vì tâm thức duy giáo sĩ vẫn còn nặng tại nhiều nơi, nên các tổ chức này đôi khi chỉ có khung mà không thực sự hoạt động hữu hiệu như đáng lý ra chúng phải hoạt động. Và ở đây xảy ra thiếu sót thứ hai. Các thành viên hội đồng giáo xứ và các ban mục vụ đã không được đào tạo huấn luyện để thực thi tốt các nhiệm vụ đặc thù của họ. Lỗi đó một phần lớn là do chính các cha xứ muốn nắm mọi quyền hành, không có tâm trí cởi mở, không thấm nhuần tinh thần của công đồng Trung Vatican II, không tin tưởng đến các khả năng và tinh thần phục vụ của anh chị em giáo dân. Đã thế lại thường luôn luôn hống hách, sẵn sàng la mắng, trách cứ các cộng sự viên của mình và than thở là không có người có khả năng cộng tác. Thực ra trong cung cách tổ chức các sinh hoạt của một giáo xứ, cha xứ là người có nhiệm vụ điều hợp mọi sinh hoạt, nhưng cần biết tuyển chọn các anh chị em giáo dân cộng sự viên của mình, linh động, uyển chuyển, biết tâm lý, rành sư phạm, và chịu khó dấn thân huấn luyện các anh chị em giáo dân ấy cho các nhiệm vụ khác nhau trong giáo xứ. Trong nhiệm vụ điều hợp này, cần phải rất khôn khéo thăng tiến ý thức, cộng đoàn giáo xứ không phải là của cha xứ hay của hội đồng giáo xứ hoặc của ban mục vụ, nhưng là của từng anh chị em giáo dân, từ người cao niên nhất cho tới em bé còn đang bú sữa mẹ. Cha xứ chỉ là thừa tác viên của Chúa, được Đức Giám mục sai đến làm việc trong một giáo xứ của giáo phận, và chỉ trong một thời gian nào đó, theo như Đức Giám mục là chủ chăn giáo phận thấy là cần thiết. Nghĩa là cha xứ không phải là người ăn đời ở kiếp trong giáo xứ, và để cho cuộc sống giáo xứ tiến triển và hoạt động tốt, thì sự đóng góp của từng thành phần cộng đoàn là điều rất cần thiết, không thể thiếu. Mỗi người đều có thể tham gia đóng góp phần mình trên bình diện vật chất cũng như tinh thần, kể cả những người già cả, đau yếu và các em bé cũng có thể đóng góp vào cuộc sống giáo xứ bằng tình yêu thương và lời cầu nguyện mỗi ngày, là động lực chính yếu giúp giáo xứ duy trì được tinh thần hiệp nhất, yêu thương và liên đới tương trợ lẫn nhau. Đi xa hơn, mọi người đều có thể tham gia sinh hoạt của các hội đoàn giáo xứ theo linh đạo mà mình ưa thích, để sống đức tin, đức cậy và đức mến, hầu nên thánh qua các sinh hoạt của hội đoàn hay các nhóm hoặc phong trào, được điều hợp để củng cố sự hiệp nhất trong đa diện và thăng tiến cuộc sống giáo xứ. Ở đây có thể xảy ra một khuyết điểm thứ ba trong cuộc sống của các giáo xứ, đó là sự cạnh tranh, ghen tương, chia rẽ và đánh phá giữa các hội đoàn, các nhóm và phong trào trong một giáo xứ. Tệ nạn này hầu như ở đâu cũng có ít nhiều, nặng nhẹ khác nhau. Nó là hậu quả của sự thiếu trưởng thành nhân bản và tinh thần, thiếu hiểu biết giáo hội học, không thấm nhuần tinh thần phúc âm và thiếu thánh thiện. Các hội đoàn, các nhóm và phong trào khác nhau trong giáo hội là các phương thế giúp tín hữu nên thánh và sống cuộc đời tin cậy mến của mình tươi vui hơn, hiệu quả hơn. Chúng như các loài hoa có muôn màu và hương thơm khác nhau trong vườn hoa mênh mông của Thiên Chúa là giáo hội. Mỗi tín hữu tự do lựa chọn loài hoa mình ưa thích. Do đó, mọi so sánh, cạnh tranh, ghen tương, tị hiềm, gièm pha, nói xấu và đánh phá nhau đều hoàn toàn vô lý và vô ích. Chúng chỉ chứng tỏ cuộc sống ấu trĩ, thiếu ý thức, phản tin mừng và sai lạc của những thành phần có cung cách hành xử như thế mà thôi. Nhưng chúng lại có các hậu quả vô cùng tiêu cực cho cuộc sống giáo xứ, khiến cho các cha xứ có thể buồn sầu, đôi khi bị mất ngủ, tai biến mạch máu não, cao áp huyết, tiểu đường, đứng tim, và chắc chắn là chúng gây chán nản ngã lòng cho mọi thành phần giáo xứ. Và đây là điều mà Satan và ma quỷ hằng ao ước. Trong tháng 11 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các linh mục và giáo dân trong các giáo xứ biết cộng tác với nhau mà không nhượng bộ cám dỗ chán nản ngã lòng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngài Vẫn Bên Con do Tuấn Dũng trình bày, nhạc và lời của Thanh Lâm.
Thiên Chúa diệu vời ánh trăng sao. Tình Thiên Chúa tháng năm luôn dạt dào, mãi tuôn trào nguồn suối ơn an bình. Dẫu qua nơi âm u, dẫu mây đen mờ che, thì vẫn có mặt trời Chúa sáng soi. Dẫu trần hoan liêm tan, dẫu trăng sao mờ tan, tình Ngài vẫn theo con suốt cuộc đời. Đời con đã lắm phen những lỗi lầm, đời con đó là bội nghĩa vong ân. Đường dương thế đắm mê trong phù hoa, chắp đôi tay nguyện thứ tha lỗi lầm. Dẫu qua đời âm u, dẫu mây đen mờ che, thì vẫn có mặt trời Chúa sáng soi. Dẫu trần hoan liêm tan, dẫu trăng sao mờ tan, tình Ngài vẫn theo con suốt cuộc đời. Đến bên con và ngay chính lúc con quay trở lại, bỗng ngỡ ngàng ngày thứ tha con rồi. Dẫu qua nơi âm u, dẫu mây đen mờ che, thì vẫn có mặt trời Chúa sáng soi. Dẫu trần hoan liêm tan, dẫu trăng sao mờ tan, tình Ngài vẫn theo con suốt cuộc đời. Dẫu trần hoan liêm tan, dẫu trăng sao mờ tan, tình Ngài vẫn theo con suốt cuộc đời. Tình Ngài vẫn theo con suốt cuộc đời.
Sau Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của đời sống thánh hiến trong giáo hội và cổ võ sự cộng tác giữa các giám mục và tu sĩ. Augsburg, 25 giám mục thuộc nhiều hệ phái Kitô kêu gọi đào sâu sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ các thường dân trong chiến tranh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.